Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn như thế nào rồi, có khỏe hay không?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Tiến Dũng khỏe nhưng mà nóng quá anh Hoàng Tính ơi.
Không, nói chung ra thì buổi sáng nếu mà quý vị muốn enjoy hoặc là Tiến Dũng hoặc Hoàng Tính thì quý vị nào mà thích exercise buổi sáng thì nên có một cái buổi sáng thật là thoải mái khi mà chúng ta exercise bên ngoài, chạy bộ hay hoặc là đi bộ bên ngoài thì thấy cũng rất là lý thú lắm. Nhưng mà after 10, 11 hay hoặc là giữa trưa thì quý vị đừng nên ra đường, hạn chế bớt ra đường thì nó cũng sẽ tốt hơn cho cái sức khỏe của mình, cũng như là mình phải uống thêm nhiều cái nước lọc phải không Tí Dũng?
Dạ vâng, chính xác là như vậy, vì cái mùa nóng này đó mình dễ bị dehydrate. Nhưng mà anh Hoàng Tính biết sáng nay mặc dầu dậy 6 giờ rưỡi nhưng mà ra vẫn có nóng, từ cái dư âm ngày hôm qua nó vẫn còn
cái hơi hướng
ngày hôm nay.
Cái hơi hướng bước vô xe mình cũng thấy có cái cảm giác đó Tí Dũng.
Dạ, nhưng mà Tiến Dũng, cảm ơn Hoàng Tính nói cái đó. Chúng ta nên nhớ khi mà cái trời nóng như vậy đó, chúng ta nên mở máy xe lên, mở tất cả cửa sổ xuống khoảng chừng 2-3 phút chúng ta hãy đi vào xe.
Đúng.
Nhưng mà chúng ta mở máy lạnh liền lúc đó cũng tốt, nhưng mà chúng ta đừng ngồi trong xe thì nó mát chút xíu, còn không chúng ta về vào xe lúc đó nên Hoàng Tính cái nhiệt độ thay đổi đột ngột làm chúng ta rất là mệt, thưa quý vị. Nhưng mà để không mất thời gian quý vị, Tiến Dũng và Hoàng Tính sẽ đi ngay vào chương trình thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Nói về thị trường của ngày hôm nay thì tất cả mọi con số hầu như là màu đỏ, chỉ riêng có vàng lên rất là nhẹ. Dow Jones đã giảm đi 96 điểm, con số hiện tại là 17.444 điểm, và Nasdaq thì giảm 45 điểm, con số hiện tại bây giờ là 5.091 điểm. S&P 500 đã giảm 9 điểm, con số hiện tại bây giờ là 2.090 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.24%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 48 xu, một thùng dầu thô chỉ có 44 đồng 49 xu. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 09 xu, vàng thì lên 27 xu, 1 ao vàng là 1.088 đồng 66 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.01%, tuần rồi cao nhất là 4% chẵn. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.08%, tuần rồi cao nhất là 3.04%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào vẫn là con số 21.840 đồng, bán ra là 21.940 đồng. Vàng thì mua vào là 32.790.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 32.840.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, cũng như thường lệ mỗi thứ năm thì Bộ Lao động đưa ra cái con số thất nghiệp trên toàn quốc, thì con số thất nghiệp cho cái tuần lễ vừa rồi đó đã tăng lên 3.000 người. Tổng số thất nghiệp do những người thất nghiệp mà đưa đơn cho tuần lễ vừa rồi là lên đến 270.000 người, tức là vẫn tăng lên, chỉ có tăng lên 3.000 người mà thôi. Cái con số tăng lên này thật sự ra thì con số nó rất là khiêm nhường. Trước đây thì Dũng có nói rằng cái con số mà nằm trong cái gọi là lành mạnh đó, cái mức độ mà lành mạnh của cái con số thất nghiệp là khoảng 315.000 hoặc là 300.000 khoảng đó, nhưng mà con số thất nghiệp trên toàn quốc hiện tại bây giờ chỉ có 270.000 người mà thôi. Và bản tin kế tiếp liên quan đến cái máy cà phê Keurig. Quý vị Việt Nam thì cũng nghĩ ít cái khi nào dùng cái máy Keurig này lắm. Đa số người Mỹ tiện lợi, rất là tiện, rất là lợi, nhưng mà hơi tốn tiền. Trước đây thì cái máy này hầu như các company, những cái hãng lớn mà cho những cái người đa số mà Dũng thường dùng cái chữ là về white collar, tức là những người làm về office hay là professional job đó, thì chúng ta vào đa số những cái hãng thì họ có cái máy cà phê này. Chúng ta để một cái brew cà phê này, không phải như Việt Nam chúng ta bỏ vào rồi bỏ cái filter vào, bỏ nước vào. Cái này không có như vậy, chúng ta chỉ cần dùng một cái bịch cà phê mà họ, cái box cà phê có sẵn, cái hộp cà phê có sẵn. Chúng ta để vào cái máy này, nhấn nút rồi cà phê tự động nó đưa ra. Và sau đó chúng ta dùng cái box đi thôi, tức là nó rất gọn gàng. Cái máy cà phê này một thời gian khoảng 5-7 năm về trước thì rất là nổi tiếng và nó rất là mắc tiền và nhiều người ưa thích. Nhưng mà sau từ từ thì họ có những cái đưa ra như cái Keurig 2.0. Khi mà nó release ra thì họ bắt phải dùng cái pod của nó mới được, còn những cái pod khác làm cho na ná như vậy không thể dùng được. Và làm cho cái dân cộng đồng mạng đó là gọi là lên án gay gắt. Và đã giảm từ 5 star, nó xuống chỉ còn 2.5, tức là cái sự ưa chuộng từ 50 người chỉ còn nó xuống 25 người mà thôi. Và sau đó họ đã bắt đầu tìm những phương án để mà vực trở lại, thì họ đã bắt tay với hãng Coca-Cola. Và sau này, tức là sắp tới đây, vào cái mùa fall đó là mùa thu tới đây, chúng ta sẽ thấy cái công ty Keurig sẽ ra đời một cái máy Keurig không phải là cà phê, nhưng mà chúng ta có thể làm Coke, tức là làm nước ngọt từ cái máy này. Và vào tháng khoảng tháng 9, giữa tháng 9, tức là khoảng mùa fall đi vào mùa fall, họ sẽ bắt đầu ra cái máy này. Hy vọng rằng giật trở lại những gì mà những ngày tháng vừa qua mà đã bị do là cái reputation nó going down. Thì cái bản tin này cũng làm Tiến Dũng nghĩ đến, như vị nào mà có cái business mà chúng ta run một cách smooth, tức là tốt đẹp rồi đó, chúng ta muốn thay đổi một cái gì đó thì chúng ta nên suy nghĩ thiệt là kỹ càng. Mà cái điều hay nhất á, là chúng ta nên tìm họ hiểu qua cái gọi là chúng ta lấy một cái review từ customer, hay là chúng ta research từ customer, tôi muốn thay đổi cái này, chị nghĩ sao, anh nghĩ sao, trước khi chúng ta thay đổi một cái vấn đề gì đó, một cái service trong cái business chúng ta, để hầu cho không bị một cái lỗi giống như cái công ty Keurig, thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì cách đây khoảng tuần rồi thôi, thì Đức Dũng có gửi đi bản tin nói về CVS, khi mà họ charge tiền của những cái hãng healthcare insurance nó mắc hơn. Thí dụ như chúng ta trả một cái loại thuốc cho 30 ngày đó, thuốc loãng xương, thì người ta charge, cái công ty CVS này thì họ charge 135 đồng, nhưng mà khi chúng ta trả tiền mặt thì dưới 20 Mỹ Kim. Cái điều này đã làm cho nhiều người rất là tức giận, và đặc biệt cái công ty, cái hãng bảo hiểm, thưa quý vị. Và bây giờ thì CVS vì muốn chuộc lại cái lỗi lầm để trong hai dấu ngoặc, thì họ lại tung ra trên hai cái là two dozen, là trên 20 loại thuốc mà giá rất là rẻ, trong đó có cả Viagra, tức là thuốc tăng lực cho đàn ông. Và phải nói rằng khi mà họ ra cái bản tin này thì có nhiều người cũng bắt đầu quay trở lại gọi là cái CVS Pharmacy, là công ty dược thảo, bán thuốc, nhà bán thuốc, nhà thuốc Tây. Thì đó là cái sự chuộc lỗi lầm. Ví dụ nói rằng khi chúng ta đừng bao giờ làm ăn mà bị lỗi lầm. Nếu mà lỗi lầm thì chúng ta sẽ khó mà vực dậy từ cái reputation, tôi không biết dịch là gì, nhưng mà nó sẽ đi xuống. Mà khi đi xuống như vậy rồi thì khó mà vực trở lại. Đây là một cái điển hình về CVS. Tí Dũng thường chia sẻ với quý vị rất là nhiều. Cái lời nói của quý vị nó rất là ảnh hưởng mạnh đến cái thị trường, đặc biệt về người Việt Nam chúng ta. Thường thường người Việt Nam chúng ta có một cái bản tính rằng cho qua đi, hay là không muốn làm phiền, hay là sợ làm phiền, vân vân. Nhưng mà cái điều đó nó không thể nào làm tốt được một cái cộng đồng. Như cái công ty bán thuốc, những cái nhà thuốc Tây CVS, khi mà họ đã làm một cái lỗi đó, thì nhiều người dân họ bắt đầu họ lên họ nói, và khi họ nói như vậy rồi đó thì bắt buộc CVS phải sửa đổi. Trước đây có nhiều cái công ty cũng vậy nữa. Thì trong cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng vậy. Tiến Dũng thường nói là cái gì có một cái thiêu đi chợ, hay là chúng ta đi service chỗ nào đó mà chúng ta thấy không ưng ý đó, chúng ta có quyền gọi, vì nước Mỹ là nước tự do, mà chúng ta gọi lên, không phải chúng ta phá một cái business của họ, nhưng mà chúng ta muốn họ làm tốt hơn, tức là getting better. Thường thường nếu mà chúng ta report đó, chúng ta phải có đủ evidence, tức là những cái bằng chứng, những cái chứng cứ đàng hoàng, rồi chúng ta không có đó thì chúng ta dễ dàng bị phạm tội, vì chúng ta phá hoại một cái business nào khác. Nhưng mà nếu mà có thực sự như vậy đó, thì chúng ta khi mà chúng ta report, chẳng như consumer report number, chúng ta gọi những cái cơ quan đó, họ sẽ đến làm việc và giúp cho cái cộng đồng Việt Nam nó tốt hơn. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái tờ $10 bill, tức là tờ 10 Mỹ Kim. Thì qua một cái cuộc thăm dò rất là kỹ lưỡng thì có khoảng 1249 người American Post, khoảng 27% đã vote cho bà Nina Roosevelt. Đây là một người phụ nữ, phải nói là the first lady in United States, được biết well known cái tên của bà, khi mà người ta nói rằng bà này có thể được chọn đưa cái hình của bà lên cái tờ 10 Mỹ Kim. Và chúng ta biết rằng đây là cái người phụ nữ đã có quyền được quyết định bầu cử con người phụ nữ female. Và rất là lịch sử trong cái thời gian 100 năm vừa rồi, thì đây là phải nói cái người phụ nữ rất là có được tiếng tăm từ cái thời điểm cách đây 100 năm về trước, và họ sẽ bắt đầu dự định khoảng năm 2020, là ngay cái thời điểm mà 100 năm để mà kỷ niệm cái người phụ nữ được đi bầu. Và chắc chắn trong tương lai chúng ta thấy được cái tờ 10 Mỹ Kim có bà Roosevelt ở trên đây, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dép, cũng là cái dép, tức là viết chữ Y, chữ E, chữ L và chữ P, chữ B phở, thưa quý vị, là dép. Thường thường ở Việt Nam, xin lỗi, ở Mỹ đó, thì quý vị đi ăn ở đâu hay muốn đi đến một cái chỗ nào đó, chúng ta thường lên cái dép này để coi cái review. Thí dụ như đơn giản thì chúng ta muốn đi ăn một cái tiệm nào đó ở Garland, tiệm Việt Nam, tiệm A, tiệm B, tiệm C, thì chúng ta đánh lên cái dép, thì chúng ta đánh là tiệm A này như thế nào, thì chúng ta thấy là 1 sao, 2 sao, 3 sao, 5 sao là ngon nhất. Và có nhiều lời bình luận của những người khách hàng đến đây, và chúng ta coi qua rồi đó, chúng ta cũng lựa được cái món nào mà người ta ưa chuộng nhất. Thì chúng ta đi vào nhà hàng đó, chúng ta không cần phải bỡ ngỡ, chúng ta sẽ kêu những cái món nào mà trên dép họ đã gọi là recommend. Thì bây giờ dép lại bắt đầu len lỏi vào cái hệ thống về healthcare, tức là về nhà thương đó, thưa quý vị. Và sắp tới đây thì họ sẽ đi vào, họ sẽ nhận khoảng 26.000 cái hospital, trong đó có cả cái nursing home, có cả cái chỗ gọi là dialysis clinic, tức là nơi mà lọc máu cho những người bị thận đó. Thì họ nói rằng họ sẽ bắt đầu đưa những cái service này đi vào cái giáp. Trước đây thì không có, chúng ta chỉ có nhà hàng thôi, nhưng bây giờ có ngay cả nhà thương. Họ sẽ lấy những cái review của những người bệnh nhân để mà đưa vào đây, thì chúng ta sẽ chọn được nhà thương nào làm việc tốt hay xấu. Và đây cũng là một cái ý kiến rất là hay. Tôi nghĩ rằng cái dốc này nó đã phản ảnh nhiều cái, nó cũng vinh danh, gọi là khen ngợi những cái chỗ nào tốt, nhà hàng nào ăn ngon, và họ cũng đây cũng chê bai những cái nơi nào mất vệ sinh, dở. Thì quý vị nên dùng cái dốc này để mà lựa chọn cái nơi nào mà chúng ta đi ăn, hoặc là sau này chúng ta có muốn chọn cái nhà thương hay bệnh viện nào đó, hay là một cái clinic nào đó, hay là cái nursing home nào đó, chúng ta phải vào dốc. Vì chúng ta biết đây là cái, không phải cái công ty dốc này họ điều họ làm cái research, nhưng mà chính cái người khách hàng, chính cái người bệnh nhân đó sẽ đưa cho chúng ta ý kiến là nơi nào là tốt nhất, cái thú vị. Và bản tin kế tiếp có liên quan đến organic, tức là thức ăn, ví dụ không biết chữ organic là thức ăn sạch hay là thức ăn hữu cơ hả. Trước đây thì không có nhiều người quan tâm đến cái là thức ăn hữu cơ, và từ năm 2006 cho đến nay đó, phải nói là bắt đầu bùng nổ lên khi mà những cái cặp gọi là young couple, những cặp vợ chồng trẻ đó bắt đầu có quan tâm đặc biệt sức khỏe. Và không phải riêng về những young couple không, mà những người lớn tuổi bắt đầu cũng vậy, cái thưa vị. Khi mà họ quan tâm đến thức ăn sạch như vậy đó, thì hiện tại bây giờ Hoa Kỳ họ phải nói rằng tất cả những cái farmer, những cái nơi đặc biệt như là ở bên Iowa hay là Tennessee vân vân, họ bắt đầu trồng chuyển qua, tức là agriculture là về nông nghiệp, họ bắt đầu chuyển qua dẹp những cái rồi là trồng lẻ, trồng mau nữa, mà họ trồng những thức ăn gọi là organic, mà người ta gọi là organic farming. Và phải nói rằng cái khi mà cái chiến dịch mà đưa vào cái thức ăn sạch này đó, organic đó, thì đã đem đến hàng tỷ tỷ Mỹ Kim cho cái lĩnh vực về nông nghiệp. Và riêng về tôi thấy rằng càng ngày thì nó không đủ để cung cấp cho cái số lượng người dân quá đông của Hoa Kỳ, trên 300 triệu dân. Và cái người mà chuyển qua organic này đó, nó càng ngày càng đông lên. Vì người ta thấy rằng khi ăn organic như vậy đó thì nó tốt cho sức khỏe, và hầu như nó ít bị những cái bệnh tật gọi là hiện tại bây giờ chúng ta đang gặp. Riêng về mỗi năm như vậy theo cái research đó, là có khoảng 4 triệu pound thịt bò organic và 500.000 pound chicken đã bán ra, gọi là 12 months, tức là một năm đó. Và trong tương lai sắp tới đây đó, họ cho biết rằng những cái số lượng này sẽ càng ngày càng tăng lên. Vì Tiến Dũng nghĩ rằng rất là bổ ích khi chúng ta dùng organic. Nó mắc hơn, ví dụ mắc cũng hơi nhiều, ví dụ như một pound chuối đi, bình thường là khoảng 49 cent. Nhưng mà chúng ta mua organic thì khoảng trên 2 đồng cho một pound. Tức là nói về chuối, cái thưa quý vị, thật sự nó mắc hơn nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta có điều kiện hay là khá giả đó, thì chúng ta chuyển qua ăn organic thì có thể rằng cái đời sống chúng ta nó sẽ khỏe hơn. Tiến Dũng đưa hai cái hình ảnh, một cái người ăn organic và cái người ăn một cái thức ăn mà có gọi là fertilizer nhiều về hóa chất đó. Thì một người Việt Nam, một người Hoa Kỳ, chúng thấy rằng người Việt Nam chúng ta rất là khỏe, mảnh mai, nhưng mà người Hoa Kỳ thì bự nhưng mà rất là yếu. Đó là cái hình ảnh, vì Việt Nam chúng ta trước đây thì chưa bao giờ có thức ăn mà gọi là dùng cái hóa chất hết, nhưng mà đa số là organic. Và rất thấy hình ảnh đó thì chúng ta nên dùng organic nếu có điều kiện, thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy, Hoàng Tính cũng đồng ý với lại Tiến Dũng và cái bản tin này luôn, thưa quý vị. Nếu mà có điều kiện được thì nếu mà nói cái mắc thì nó cũng không mắc là bao nhiêu đâu, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta ăn organic thì chúng ta ăn được cái nguyên thủy của nó, không có qua phần những cái phân bón mà chính tự tay người nông dân, người đã làm ra cái sản phẩm đó, họ làm ra. Cho nên chúng ta ăn cũng vẫn còn có cái mùi vị của nó. Thí dụ như tất cả những cái cái thực phẩm mà chúng ta ăn, từ rau củ quả cho đến bò, heo, trâu, ngựa chẳng hạn đi, họ đều không phải là như kiểu với Việt Nam của chúng ta nói là gà mà gà công nghiệp đó, chứ không phải là gà đi bộ. Gà đi bộ thì tất nhiên là quý vị biết là người ta thả ra ngoài đường, mà gà công nghiệp tức là nhét cho ăn cho bằng những cái hóa chất mà thôi. Cho nên thì gà đi bộ chắc có lẽ là quý vị cũng thấy là ngon hơn và dai hơn, đúng không Tiến Dũng?
Dạ chính xác là như vậy anh Hoàng Tính. Thì Tiến Dũng nghĩ rằng các bậc phụ huynh nhiều như người cha mà hút thuốc thì một ngày hai gói thì hút một ngày gói thôi, thì nó chừa lại để mua thức ăn organic thì nó rẻ hơn, phải không? Uống một tuần lễ như hai thùng bia thì uống một thùng thôi, chừa số tiền còn lại để chúng ta bù đắp qua để mua thức ăn organic để giúp cho gia đình chúng ta sống khỏe hơn đó Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng rồi, cảm ơn phần tương trình của bạn rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào nha.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Hoàng Tính, và không quên chúc quý vị một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.